Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về một số nhận định của Đức Cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, về chuyến công du Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Benedict XVI mới đây. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ tha thứ của Alex, một người trẻ Italia. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 tháng nghỉ hè trưa Chủ nhật hôm qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha đã có buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là những ai có nhiệm vụ quyền bính, ý thức trách nhiệm của mình khi làm việc trong vườn nho của Chúa. Đức Thánh Cha nói:
"Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica si chiude con un monito di Gesù particolarmente severo, rivolto ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo."
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay kết thúc với lời Chúa Giêsu cảnh cáo một cách đặc biệt nghiêm khắc các người lãnh đạo, giới tư tế và kỳ mục trong dân. Nước Thiên Chúa sẽ bị cắt khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân tộc sinh hoa trái. Các lời này khiến chúng ta nghĩ tới trách nhiệm lớn của con người trong mọi thời đại, được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa, đặc biệt là những người nắm vai trò quyền bính, và chúng thúc đẩy canh tân lòng trung thành trọn vẹn với Chúa Kitô. Người là hòn đá mà các thợ xây đã loại bỏ, bởi vì họ cho người là kẻ thù của lề luật và nguy hiểm cho trật tự công cộng. Bị khước từ và đóng đanh, nhưng chính người đã sống lại và trở thành hòn đá góc, trên đó có thể đặt các nền móng của mọi cuộc sống con người và của toàn thế giới một cách tuyệt đối vững chắc. Dụ ngôn các người làm vườn nho bất trung nói về sự thật này. Họ được một người giao cho vườn nho của ông để vun trồng và thu hoa trái. Chủ vườn nho là chính Thiên Chúa, trong khi vườn nho biểu tượng cho dân người cũng như sự sống mà Chúa trao ban cho chúng ta, để với ơn thánh của người và sự dấn thân của chúng ta làm việc thiện. Thánh Agostino chú giải rằng, Thiên Chúa vun trồng chúng ta như một cánh đồng để khiến cho chúng ta trở nên tốt lành hơn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa có một dự án cho các bạn hữu của người, nhưng rất tiếc là câu trả lời của con người thường hướng tới sự bất trung, được diễn tả ra bằng sự khước từ. Sự kiêu căng và tính ích kỷ cản ngăn con người nhận ra và tiếp nhận ơn cao trọng nhất của Thiên Chúa là con một của người. Thật thế, Thánh Sử Matthew viết, ông chủ sai con mình đến với các tá điền, nhưng họ bắt lấy anh, đuổi anh ra khỏi vườn nho và giết đi. Thiên Chúa tự nộp mình trong tay chúng ta, chấp nhận trở thành mầu nhiệm khôn giò của sự yếu đuối, và bày tỏ quyền năng của người trong sự trung thành với chương trình tình yêu mà sau cùng cũng thấy trước cả việc trừng phạt công bằng đối với các kẻ gian ác nữa. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người như sau:
Saldamente ancorati nella fede alla pietra angolare che è Cristo, rimaniamo in lui come il tralcio che non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite.
Cắm neo một cách vững vàng trong niềm tin nơi đá góc là Chúa Kitô, chúng ta hãy ở lại trong người như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trong cây nho. Chỉ trong người, cho người và với người, giáo hội dân của giao ước mới mới được xây dựng. Đức Phaolô VI vị tôi tớ Chúa đã viết về điểm này như sau: hoa trái đầu tiên của ý thức được đào sâu của giáo hội về chính mình là việc canh tân khám phá ra tương quan sinh động của mình với Chúa Kitô. Đây là điều rất được biết tới, nhưng nền tảng cần thiết và không bao giờ được hiểu biết, suy niệm và cử hành đủ. Các bạn thân mến, Chúa luôn luôn gần gũi và hoạt động trong lịch sử nhân loại, và người đồng hành với chúng ta bằng cả sự hiện diện đặc biệt của người nơi các thiên thần mà hôm nay giáo hội tôn kính như các thiên thần bản mệnh. Nghĩa là các vị thừa tác sự lo lắng của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta. Từ ban đầu cho tới giờ chết, cuộc sống con người được bao bọc bởi sự che chở liên lỉ của các ngài. Và các thiên thần làm thành triều thiên của nữ vương oai nghiêm chiến thắng là Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, đấng trong ngày Chúa Nhật đầu tháng 10 và chính trong lúc này đây, từ đền thánh Pompeii và từ toàn thế giới, tiếp nhận lời khẩn cầu sốt mến, để sự giữ bị đánh bại và lòng lành của Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum nunciavit Maria.
Concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut igni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesmus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, nhân dịp các đại học mở cửa, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư thông truyền tình yêu đối với sự hiểu biết và chân lý qua lời giảng dạy của mình cho các sinh viên. Sự hiểu biết quan trọng, nhưng quan trọng hơn là việc đào tạo con người biết nhận định ra đâu là chân lý để có thể tự do lựa chọn. Cũng cần đào tạo người trẻ sống các giá trị luân lý và tinh thần đích thật để giúp họ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Trong tháng 10 này, xin Đức Bà Mân Côi đồng hành với tất cả những ai dấn thân trong việc đào tạo và giáo dục. Trong tiếng Anh và tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha gửi lời chào các tham dự viên Đại hội Quốc tế Lòng Từ Bi Chúa đang diễn ra tại Cracovia bên Ba Lan, và ngài cầu mong sứ điệp tươi vui về lòng từ bi Chúa là suối nguồn hy vọng được đem tới khắp nơi trên thế giới này. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời mọi người cảm tạ Thiên Chúa về gương mặt rạng ngời của nữ tu Antonia Maria Verna, sống giữa thế kỷ 18 và 19, mẫu gương của phụ nữ thánh hiến và là nhà giáo dục, sáng lập viên dòng các nữ tu bác ái của Đức Mẹ Vô Nhiễm Ivrea, sẽ được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh, phong chân phước vào chiều Chúa Nhật tại Ivrea.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, về chuyến công du Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh cha Biển Đức 16 mới đây.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mặc cho các dự đoán bi quan tiêu cực của giới truyền thông Đức, chuyến viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh cha Biển Đức 16 trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 9 vừa qua đã diễn ra rất tốt đẹp, khiến cho giới truyền thông chưng hửng và xấu hổ. Ngay trong ngày đầu, đa số các nhật báo đã thay chiều đổi hướng, bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục thái độ đơn sơ, kín đáo và khiêm tốn của Đức Thánh cha Biển Đức 16, và tiếp tục bình luận về chuyến viếng thăm. Thật ra, kể từ khi Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005, giới truyền thông Đức thường coi ngài là người bảo thủ. Nhưng trong lần viếng thăm nước Đức lần này, họ nhận ra nơi ngài một người cải cách, dịu dàng, sâu sắc, âm thầm, nhưng can đảm, kiên trì và cương quyết. Ông Vittorio Possenti, giáo sư triết học chính trị tại Đại học Venezia, Bắc Italia, coi bài diễn văn Đức Thánh Cha đọc trước Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức là một bài diễn văn có giá trị rất cao, có nhiều điểm tương đồng với bài diễn văn đọc tại Regensburg ngày 12 tháng 9 năm 2006 về đức tin, lý trí và đại học. Trong diễn văn lần này, Đức Thánh Cha nêu bật nhiệm vụ của các nhà chính trị là tạo ra các điều kiện nền tảng giúp đạt công lý và hòa bình. Vì thế quyền tích cực và một cách triệt để hơn quyền tự nhiên và luật luân lý tự nhiên không thể thiếu được, bởi vì tiêu chuẩn đơn thuần đa số không bảo đảm cho công lý và quyền lợi. Liên quan tới các vấn đề nền tảng hơn như công lý, sự sống và bản vị con người, Đức Thánh Cha yêu cầu quy chiếu quyền tự nhiên đã được chính Thiên Chúa khắc ghi trong con người và trong bản tính con người. Theo giáo sư Possenti, chính điều này dẫn đưa các nhà chính trị tới chỗ tìm kiếm công lý. Công lý là tên gọi khác của công ích. Đức Thánh Cha rất thường dùng từ công lý để diễn tả công ích. Một xã hội chính trị có một ý nghĩa và hiệp nhất nếu chú ý tới các thiện ích của toàn thể xã hội, chứ không phải chỉ chú ý tới thiện ích của các cá nhân. Theo các tư tưởng gia cổ điển Hy Lạp, theo Thánh Thomas Thành Aquino và giáo huấn xã hội của Hội Thánh, nhiệm vụ cao cả của chính trị là lo cho thiện ích chung của người dân, và công ích phải là sao bắt đầu định hướng cho các nhà chính trị đích thực. Vượt ngoài các ý kiến trôi nổi, nó phải là sao bắt đầu định hướng và dẫn đường cho công lý và công ích. Vẫn theo giáo sư Possenti, một cách sâu sắc, Đức Thánh Cha đã nhận diện ra trong chủ thuyết thực nghiệm pháp lý, nền văn hóa thống trị xã hội ngày nay. Nhưng mà đối với chủ thuyết thực nghiệm pháp lý thì không có quyền tự nhiên cũng như không có luật lệ tự nhiên, mà chỉ có ý chí quyền lực đặt ra lề luật cho xã hội mà thôi. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng, ý chí chính trị thống trị không thể thiết định cái gì là hay là không là quyền lợi của con người.
Ông Sandro Magister, nhà báo cộng tác với Nguyệt San Espresso và là chuyên viên thu thập tin tức đặc biệt là của Giáo hội Công giáo và Tòa thánh Vatican, thì nhấn mạnh trên diễn văn nói với các đại diện Giáo hội Tin lành Đức. Theo ông, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trình bày một cách hết sức rõ ràng quan điểm của Ngài về tương quan đại kết với các giáo hội Kitô nảy sinh từ cuộc cải cách của Martin Luther. Ngài đi thẳng vào trọng tâm tư tưởng khiến cho Luther khắc khoải suốt đời, đó là tương quan trực tiếp hơn giữa con người với Thiên Chúa. Vì thế, cuộc đối thoại đại kết và tương quan với các giáo hội phải tập trung vào nòng cốt của các vấn đề, chứ không được chú ý tới các hình thái, đặc biệt là các hình thái cơ cấu, là các yếu tố gây đổ vỡ mạnh mẽ nhất giữa các giáo hội Kitô. Đức Thánh Cha cũng nêu lên hai thách đố mà các giáo hội Kitô Âu Châu phải đương đầu hiện nay. Thứ nhất là việc rao giảng tin mừng, và thứ hai là sự tục hóa. Mọi giáo hội, kể cả giáo hội công giáo, đều bị cám dỗ bởi sự tân tiến, pha loãng đức tin để cho nó dễ uống hơn đối với các nền văn hóa thống trị xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha đã cảnh cáo kiểu giản lược Kitô giáo này cho phù hợp với nền văn hóa hiện đại. Đối với Ngài, trái lại, phải thu thập các yếu tố không bị rửa nát trong các giáo hội Kitô khác nhau để có thể lần ngược trở lên các chia rẽ xảy ra dọc dài các thế kỷ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Bruno Forte, thần học gia, Tổng giám mục giáo phận Chieti Vasto, Trung Italia, về chuyến viếng thăm nói trên, đặc biệt là buổi gặp gỡ các tín hữu công giáo dấn thân trong giáo hội và trong xã hội tại nhà hòa nhạc Freiburg chiều Chủ nhật 25 tháng 9. Thưa Đức Cha Bruno Forte, trong bài diễn văn nói với các tín hữu công giáo dấn thân trong giáo hội và trong xã hội, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi giáo hội tái khám phá ra căn tính đích thật nhất của mình. Đức Cha nghĩ gì về lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha?
Diễn văn Đức Thánh Cha nói tại nhà hòa nhạc với các tín hữu dấn thân trong giáo hội và trong xã hội là một bài diễn văn rất sâu sắc và có sự tinh tế thần học. Đức Thánh Cha đã cảnh cáo tương quan với thế giới mà chúng ta thường gọi là tính thích lạc thú, thích ăn chơi, và Ngài mời gọi giáo hội và người của giáo hội lột bỏ mọi luận lý đời để sống theo tinh thần tin mừng, để làm một giáo hội chỉ giàu Thiên Chúa mà thôi. Nghèo khó của cải thế gian, để giàu cái khó nghèo của Thiên Chúa là tình yêu của Thiên Chúa.
Về điểm này, Đức Thánh Cha đã nói, được giải thoát khỏi các gánh nặng vật chất và chính trị và các đặc quyền đặc lợi, giáo hội có thể hiến thân hơn cho toàn thế giới. Theo Đức Cha, thì làm thế nào để giải thích suy tư này của Đức Thánh Cha mà xem ra như là một mong ước, xem ra đó là một suy tư cho các hậu quả rất cụ thể?
Dưới ánh sáng của điều mà theo tôi là chìa khóa giải thích sâu xa triều đại này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, thì triều đại giáo hoàng này là triều đại của một vị giáo hoàng cải cách. Chúng ta không đứng trước một vị giáo hoàng bảo thủ như có người mong muốn hay lầm tưởng, nghĩa là một vị giáo hoàng tù nhân của quá khứ. Chúng ta đang đứng trước một vị giáo hoàng đang làm việc rất nghiêm chỉnh để canh cải giáo hội, mà không điệu bộ bề ngoài và cũng không gây tiếng vang ồn ào. Đức giáo hoàng hiểu sự cải cách như là việc canh tân, dẫn đưa chúng ta tới chỗ đặt Chúa Kitô và tin mừng của Chúa vào trung tâm cuộc sống. Và chính Ngài đã giải thích trong cuốn sách của Ngài tựa đề Dân mới của Thiên Chúa ngay từ đầu thập niên 1970 của thế kỷ vừa qua. Và đây chính là điều mà Đức Thánh Cha đang nhấn mạnh và yêu cầu giáo hội thi hành.
Thưa Đức Cha, đây không phải là chuyện tìm ra các chiến thuật mới để tái phát động giáo hội, nhưng là để đem giáo hội trở về với căn tính đích thật của mình, bằng cách dẹp bỏ tất cả những gì chỉ là đức tin một cách bề ngoài, nhưng thật ra chúng là những quy ước và thói quen. Và còn hơn thế nữa, Đức Thánh Cha đã lên án tầm quan trọng thái quá mà người ta gán cho việc tổ chức và cơ cấu hóa trong giáo hội. Thế thì trong tư cách là giám mục, Đức Cha đọc các lời này của Đức Thánh Cha như thế nào ?
Tôi biết khá rõ về giáo hội Đức vì khi còn là linh mục trẻ, tôi đã sống bên Đức như là giáo sư và là người nghiên cứu. Hiện nay giáo hội Đức có các khía cạnh tuyệt vời, nhưng chắc chắn cũng có một khía cạnh mà Đức Thánh Cha biết rõ, đó là hiện tượng bàn giấy hóa giáo hội. Nghĩa là một việc bàn giấy hóa to lớn, nó giống như là một cái máy to lớn, một cơ cấu nặng nề phải điều khiển và phối hợp. Sự kiện này kéo theo hậu quả là người ta bị cám dỗ coi giáo hội như là một guồng máy. Như thế các lời này của Đức Thánh Cha cũng phải được đóng khung trong tương quan với thế giới Đức, với nước Đức. Dĩ nhiên, cả khi chúng cũng có một giá trị đối với giáo hội hoàn vũ nữa. Đức Thánh Cha mời gọi đơn giản hóa cơ cấu, tập trung tất cả trên mục tiêu tin mừng là loan báo Chúa Giêsu Kitô với lời của sự sống trong bác ái. Đây là các lời nói mạnh mẽ, can đảm, nhưng chúng đi theo đường nét của chân lý, cả khi chân lý có thể gây đau đớn cho chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng đã chứng minh cho điều đó, chẳng hạn như trong trường hợp vài giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em bị Đức Giáo Hoàng lên án một cách mạnh mẽ, rõ ràng, và trong các khổ đau mà người cảm nhận được trong một cách thế nào đó cùng với các nạn nhân của các vụ lạm dụng tính dục ấy.
Liên quan tới vấn đề này, trong các lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm nước Đức, các lời trong bài giảng thánh lễ tại Freiburg đã đánh động rất nhiều khi Đức Thánh Cha so sánh những người bất khả ngộ là những người không tìm thấy sự bình an vì vấn nạn liên quan tới Thiên Chúa, với những tín hữu đi nhà thờ chỉ vì thói quen và chỉ coi giáo hội như là một cơ quan. Đức Thánh Cha nói những người đầu tiên gần nước Thiên Chúa hơn là những người thứ hai này.
Đức Thánh Cha đã khiến cho các lời của tin mừng vang vọng lên, lời Chúa Giêsu nói rằng các người thu thuế và bọn đĩ điếm sẽ vào nước trời trước các biệt phái và các kinh sư. Đức Thánh Cha đã đưa ra một chú giải rất chính xác, nghĩa là trong cái luận lý của Thiên Chúa không có gia tài tự nhiên của ơn thánh, nghĩa là mỗi người có thể yêu sách là mình ở trong ơn thánh vì sự kiện đơn sơ, thí dụ như thuộc về giáo hội. Điều mà mỗi người phải làm là bước đi trên con đường nên thánh và liên tục hoán cải để có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa, bắt đầu với các ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ơn thánh không bao giờ là một đặc quyền, nó là một bổn phận, và cả hai đều phải đi đôi với nhau.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, về chuyến công du Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mới đây. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định rằng, từ nay một văn phòng đặc nhiệm tại Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma sẽ cứu xét việc chuẩn trước hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, cũng như việc giữ chức thánh vô hiệu lực. Quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được trình bày trong tông thư tự sắc Quaeris Semper, công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 28 tháng 9 năm 2011. Cho đến nay, việc cứu xét những trường hợp vừa nói trên đây thuộc quyền của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích. Trong tông thư Quaeris Semper, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài quyết định chuyển việc cứu xét chuẩn trước hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, cũng như những vụ chịu chức vô hiệu, cho văn phòng đặc nhiệm mới được thiết lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota cứu xét, để Bộ Phụng Tự dành nỗ lực đẩy mạnh hơn việc thăng tiến phụng vụ thánh trong giáo hội, theo sự canh tân mà Công đồng Chung Vatican II mong muốn. Đức Thánh Cha đi đến quyết định trên đây theo đề nghị của vị Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, cũng như ý kiến thuận lợi của vị Niên trưởng Tòa Rota, sau khi tham khảo ý kiến của Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật.
Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha bãi bỏ khoản số 67 và 68 trong Tông hiến Pastor Bonus công bố năm 1988 về việc cải tổ giáo triều, đồng thời sửa lại điều số 126 của Tông hiến này. Theo đó, Đức Thánh Cha thành lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota một văn phòng có thẩm quyền xét xử về hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp và xem có lý do để chuẩn trước hay không. Vì thế, văn phòng này sẽ nhận tất cả các hồ sơ, đơn xin cùng với ý kiến của Đức Giám Mục và của vị bảo hệ, cân nhắc trước khi để lên Đức Giáo Hoàng. Văn phòng này cũng có thẩm quyền cứu xét những vụ xin xác nhận việc chịu chức thánh vô hiệu theo luật chung và luật riêng. Văn phòng sẽ do vị niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota điều hợp với sự trợ giúp của các chức sắc, các ủy viên và các vị cố vấn. Tông thư tự sắc Quaeris Semper của Đức Thánh Cha bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, và ngày đó, tất cả các hồ sơ còn tồn đọng về các vấn đề này tại Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích sẽ được chuyển tới văn phòng mới tại Tòa Rota. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân đã kết ước thành sự và hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng, thì không một thẩm quyền trần thế nào có thể tháo gỡ. Nhưng trong trường hợp hôn nhân ấy chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng, thì Đức Thánh Cha có thể dùng quyền tông đồ tháo cởi. Theo phúc trình hoạt động của Tòa Thánh trong năm 2010, thì trong năm qua, Tòa Thánh đã nhận được 301 hồ sơ xin tháo hôn phối đã kết ước thành sự, nhưng hai vợ chồng chưa ăn ở với nhau. Kết quả có 299 vụ được giải hôn phối. Giáo luật cũng cho phép tuyên bố một việc truyền chức là vô hiệu khi có thiếu sót trong nghi lễ hoặc nơi người thụ phong thiếu ý thức, không hiểu hoặc không thể hiểu việc truyền chức có nghĩa là gì hoặc họ thiếu tự do.
Sáng thứ Ba ngày 27 tháng 10, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, đương kim giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, đã chủ sự lễ an táng vị tiền nhiệm của ngài là Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, qua đời sáng ngày 23 tháng 9 trước đó, hưởng thọ 86 tuổi. Đức cha Trịnh Chính Trực sinh ngày 25 tháng 10 năm 1925 tại giáo xứ Bút Đông, Hà Nội, thụ phong linh mục năm 1954 và di cư vào Nam, phục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuộc và làm tổng đại diện tại đây từ năm 1967 đến năm 1990, đồng thời cũng làm giám đốc tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh tại Ban Mê Thuộc. Năm 1981, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ban Mê Thuộc và được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai giám mục sở tại Tấn Phong. 10 năm sau đó, tức là năm 1990, Đức cha Trịnh Chính Trực trở thành giám mục chính tòa sau khi Đức cha Nguyễn Huy Mai qua đời. Cách đây 11 năm, tức là vào năm Thánh 2000, Đức cha Trịnh Chính Trực về hưu. Ngày 24 tháng 6 năm nay, Đức cha bị bệnh nặng về tim và phổi, phải đưa tới bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Trong thánh lễ an táng sáng hôm qua, có đọc điện thư chia buồn của Đức Thánh Cha qua Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, cũng như của Bộ Truyền Giáo và của Đức Tổng giáo mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Trong số 7 giám mục đồng tế, có Đức Tổng giáo mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, vì ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ và một số giám mục không đến dự lễ an táng được. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, cựu giám mục Nha Trang và nguyên là giám quản tông tòa Ban Mê Thuộc, đã giảng trong thánh lễ.
Tuần qua, dư luận tại Đức vẫn có những tranh luận về một số bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực Đức Thánh Cha chống lại những lời phê bình và thất vọng của những người không được như ý vì lập trường của Ngài về đại kết trong cuộc viếng thăm nước Đức vừa qua. Có những người ở Đức, cách Đức Giáo Hoàng trong cuộc viếng thăm đã không quyết định cho Tin Lành và Công Giáo được rước lễ chung, nhất là trường hợp những cặp Công Giáo và Tin Lành kết hôn với nhau. Có những người than phiền vì Đức Thánh Cha không phục hồi cho Martin Luther, nhà cải cách, bãi bỏ vạ tuyệt thông cho nhà cải cách này, vân vân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 28 tháng 9, Đức Hồng Y Cốc nói, thật là điều thái quá khi mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng trong dịp viếng thăm những quyết định có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã minh xác rằng, đối với giáo hội Công giáo, con đường đại kết do Công đồng chung Vatican II đề ra là con đường không thể hồi lại. Người ta thất vọng vì đã mong đợi những điều không được thỏa mãn. Đức Hồng Y Cốc cũng nhận xét rằng, trong buổi cầu nguyện đại kết tại thành phố Erfurt, Đức Thánh Cha đã phát biểu rất tích cực về Martin Luther và sự say mê của ông đối với vấn đề Thiên Chúa, nhưng điều này không có nghĩa là phục hồi toàn diện cho Luther. Trong cuộc viếng thăm nước Đức, Đức Thánh Cha không mang đến những quà tặng cho chủ nhà, theo nghĩa những thương lượng chính trị. Ngài đề cao những điểm chung giữa các tín hữu Kitô và những tiến bộ về đại kết trong những thập niên gần đây, những điều mà chúng ta không được đánh mất.
Về việc phục hồi cho Luther, Đức Hồng Y Cốc nói rằng việc hòa giải phải có hai chiều, cả Công giáo lẫn Tin Lành đều phải làm việc để thẩm định xem những gì đã xảy ra trong cuộc cải cách và những gì đã xảy ra từ đó. Đức Thánh Cha đã gặp các đại diện chính thống giáo ở Freiburg và bày tỏ mong ước các tín hữu Công giáo và chính thống sớm được rước lễ chung. Có những người cho rằng đây là một cái tát cho những người Tin Lành và không có thái độ cởi mở đối với Tin Lành như đối với chính thống. Đức Hồng Y Cốc bác bỏ nhận định đó và nói rằng, thật là một điều hiểu lầm hoàn toàn. Trong cuộc gặp gỡ với chính thống giáo, Đức Thánh Cha mong muốn có sự hiệp thông hoàn toàn với cả hai khối giáo hội và từ đó có sự hiệp thông về thánh thể. Trong khi đó, các tín hữu Tin Lành không chấp nhận mối liên hệ thiết yếu giữa sự hiệp thông giáo hội và sự hiệp thông thánh thể. Tin Lành cũng không nhìn nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể.
Tuần qua, Tòa Thánh tái lên tiếng ủng hộ việc thành lập quốc gia Palestine và kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đề ra những quyết định quan trọng. Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã bày tỏ lập trường trên đây hôm 27 tháng 9 vừa qua trong buổi khai mạc Đại hội đồng lần thứ 66 của Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng giám mục cho biết Tòa Thánh đặt sáng kiến này trong viễn tượng những cố gắng tìm ra một giải pháp chung kết với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề đã được đề cập đến trong nghị quyết số 181 của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1947. Trong nghị quyết này, Liên Hiệp Quốc đề nghị chia đôi miền Palestine thành một quốc gia Do Thái và một quốc gia Ả Rập, với miền Jerusalem ở dưới một chế độ quốc tế đặc biệt. Đức Tổng giám mục Mamberti nhận xét rằng, văn kiện cơ bản đó đặt nền tảng pháp lý cho sự hiện hữu của hai quốc gia. Một trong hai nước đó đã thành hình, trong khi quốc gia thứ hai chưa được thành lập, mặc dù 64 năm đã trôi qua. Tòa Thánh xác tín rằng, nếu người ta muốn hòa bình thì phải biết đưa ra những quyết định quan trọng. Đức Tổng giám mục hy vọng các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ đề ra quyết tâm giúp thực hành mục tiêu chung kết, nghĩa là thực hiện quyền của người Palestine được có một quốc gia riêng, độc lập và có chủ quyền, cũng như quyền của người Israel được an ninh, hai quốc gia có biên giới được quốc tế nhìn nhận.
Trong bài tham luận dài, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đề cập đến những vấn đề khác như nạn buôn bán vũ khí, mùa xuân Ả Rập tại các nước Bắc Phi và Trung Đông, cuộc khủng hoảng kinh tế, bảo vệ môi sinh và sự giải thích đúng đắn nguyên tắc về trách nhiệm bảo vệ. Sau cùng, vị Ngoại trưởng Tòa Thánh nói đến vấn đề tôn trọng tự do tôn giáo và coi đây là con đường căn bản để xây dựng hòa bình, nhìn nhận phẩm giá con người và bảo vệ các quyền khác của con người. Trước sự hiện diện của 193 phái đoàn của các nước ở Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Mamberti tố giác sự gia tăng thái độ bất bao dung đối với tôn giáo và nhận xét rằng, đáng tiếc thay, người ta nhận thấy các tín hữu Kitô hiện nay là nhóm tôn giáo phải chịu bất hại nhiều nhất vì tín ngưỡng. Ngài kêu gọi các chính quyền và các vị lãnh đạo đề ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại những nơi họ bị đe dọa. Đồng thời, Đức Tổng giám mục xác quyết rằng các tín hữu Kitô cũng là những công dân như những người khác. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, tại một số quốc gia, người ta dành một tầm quan trọng cho sự đa nguyên và bao dung, nhưng đồng thời người ta lại coi tôn giáo như một nhân tố xa lạ đối với xã hội tân tiến, hoặc thậm chí còn coi tôn giáo là yếu tố làm cho xã hội mất ổn định, và do đó người ta tìm phương thế để gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề, hoặc cấm cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội.
Trong những ngày qua, từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã tiến hành tại Tirana, thủ đô Albany, với sự tham dự của 34 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu. Trong những ngày họp, các giám mục bầu đoàn chủ tịch mới cho Liên Hiệp với nhiệm kỳ 5 năm và thảo luận về vấn đề tái truyền giảng tin mừng để góp ý với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về vấn đề này sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm tới. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã gửi sứ điệp cho Đại hội và cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Âu Châu can đảm và táo bạo tìm ra những con đường mới để tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Âu Châu tiếp tục công việc của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu như một cơ cấu quý giá để gia tăng liên lạc giữa các giám mục thuộc đại lục này như từ 40 năm nay và thăng tiến sự cộng tác phong phú trong các hoạt động mục vụ và đại kết. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Peter Erdő, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, tố giác sự kỳ thị ngày càng gia tăng đối với các giáo hội Kitô tại Âu Châu và có một thái độ nhất loạt chống Kitô giáo được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, tại các trường học và trong dư luận quần chúng. Đức Hồng Y nói, trong việc trình bày đức tin Kitô, người ta gài bao nhiêu điều xuyên tạc. Trong các mạng Internet, người ta hoàn toàn loại trừ hoặc kiểm duyệt những trang có nội dung Kitô giáo. Đức Hồng Y Erdő cũng kêu gọi các chính phủ thuộc Liên Hiệp Âu Châu hãy cảnh giác các nước thành viên, trong đó có những vụ không tôn trọng tự do tôn giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị chứng từ tha thứ của Alex, một người trẻ Italia.
Tanin Gino Minuta là tên hiệu của một giáo sư kiêm nhà báo người Italia, thường đăng bài trên tuần báo Città Nuova, Thành Mới, cơ quan ngôn luận của phong trào tổ ấm. Giáo sư đã từng dạy học tại các đại học ở Italia, Slova và Hungary. Trên tuần báo Thành Mới số 13-14 mới xuất bản gần đây, giáo sư đã đăng tải chứng từ tha thứ của một thanh niên người Ý tên là Alex. Ông viết như sau. Ở đại học, tôi có một sinh viên tên là Alessandro, thường được gọi là Alex. Tính tình khó chịu, lui tới giảng đường cách thất thường, vui thì đến, buồn thì đi. Với bạn bè thì Alex đa nghi, không bao giờ muốn nghe bạn nói cả. Mở miệng ra là chọc tức người khác. Với phái nữ thì lại càng tệ hơn. Bản tính của Alex vừa đa nghi, vừa hay ghen, nên dù khá đẹp trai, Alex vẫn không có người yêu, ai cũng tránh anh ta như tránh hủi. Một ngày nọ, tôi hấp tấp rời đại học vì có nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng bất chợt tôi thấy Alex ngồi bệt bên cạnh chiếc ghế công viên đại học, cặm cụi sửa chiếc xe đạp đứt xích, bên cạnh chiếc đàn guitar. Tôi ngừng lại hỏi xem Alex có cần giúp đỡ gì không. Người trai trẻ này ngẩng mặt lên, hơi sững sờ vì có người muốn giúp đỡ mình. Sau khi sửa xong dây xích, Alex cho biết là không bao giờ rời khỏi chiếc xe đạp và cây đàn guitar này. Rồi Alex cầm cây đàn gãy và hát một bài nhạc nổi tiếng của Colin Wellcome, một nhạc sĩ nổi tiếng người Anh, tựa đề Wonderful Life. Đến lượt tôi sững sờ trước giọng hát tuyệt vời và tài đánh đàn guitar của Alex. Khi hát đến điệp khúc, tôi cần một người bạn, đôi mắt của Alex trở thành vuông bã nhìn về xa xăm, làm cho tôi thấu hiểu được vực thẳm đau đớn trong tâm hồn người trai trẻ này. Khi tiếng hát im bặt, tôi ngồi im, quên bẵng mọi chuyện cần làm, và sự im lặng này đã bắt một nhịp cầu cảm thông với Alex. Bằng một giọng trầm buồn, Alex kể cho tôi nghe cuộc đời của anh. Từ ngày chưa đầy 8 tháng tuổi, Alex đã bị bố bỏ rơi và đây chính là lý do khiến mẹ anh sa vào cảnh tuyệt vọng. Càng ngày, mẹ Alex càng xa rời thực tế, say xỉn tối ngày và cuối cùng bà gieo mình xuống đường rầy tự tử. Ngay cả đám tang của bà cũng không làm cho ông bố Alex trở về một lần để cho Alex nhìn và biết mặt ông. Từ ngày ấy, ông bà ngoại trở thành điểm tựa của Alex và một người bạn của mẹ chú bé. Biến thành thiên thần bản mệnh cho chú. Chiếc đàn guitar và chiếc xe đạp chính là quà tặng của bà. Giáo sư Tatnino Minuta kể tiếp. Những năm đại học trôi qua thật nhanh, một ngày nọ, Alex cho tôi biết là liên hệ tình cảm với một nữ sinh viên đã chín mùi và đôi lứa quyết định làm đám cưới. Cả hai tỏ ý muốn tôi làm người chứng. Tôi rất vui nhận lời họ và hơn một năm sau đó, tôi sung sướng góp vui với đôi vợ chồng trẻ khi họ sinh Lorenzo, đứa con trai đầu lòng. Một ngày nọ, lúc chú bé Lorenzo gần đầy một năm, Alex đến thăm tôi và hỏi ý kiến vì anh mới nhận được thông báo của tòa thị xã cho biết rằng bố của anh muốn tìm gặp con. Alex nói với tôi không biết có cha là gì, nhưng tôi biết có con vui sướng thế nào. Tôi muốn bố tôi nếm hưởng được một phần niềm vui mà Lorenzo hiến tặng cho tôi. Thế là Alex nhờ tôi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người cha chưa bao giờ biết mặt, chưa bao giờ nói chuyện hay hỏi han được một lời, một người hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng chính là người góp phần trao ban sự sống cho mình. Đến ngày hẹn, tại phòng khách tòa thị sảnh, Alex thấy một người đàn ông lớn tuổi dè dặt bước từng bước nhỏ hướng về chỗ anh đang đứng. Alex bật chạy đến ôm chầm lấy ông. Ông cũng siết chặt Alex và hai dòng nước mắt rơi xuống gò má. Alex kể cho ông về con trai mình, Lorenzo, về người vợ yêu đang mang thai đứa con thứ hai, đồng thời mời ông đến thăm gia đình. Liên hệ cha con được dệt nên từ đó. Trong một lần gặp gỡ, ông bố Alex đã thú nhận mọi lỗi lầm quá khứ, đã khiến ông bỏ rơi gia đình và không được hưởng nếm niềm vui trông thấy con mình trưởng thành. Ông thành thực xin lỗi và gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Chú bé Lorenzo, với sự nhạy cảm tuyệt vời của trẻ con, đã tiến lại nép mình bên ông nội và âu yếm vuốt ve ông với cả hai tay. Alex đã kể lại giây phút này với giáo sư Tanino Minuta và nói: "Lúc đó, tôi ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ này mà không thốt nên lời. Toàn bức tranh là một lời cầu nguyện. Với sự hiện diện của Đấng Thánh giữa chúng tôi liên tưởng đến giây phút xa xưa, trên chiếc ghế đá ở khuôn viên đại học, khi giáo sư bắt tôi hứa sẽ không quay về quá khứ tối tăm nữa, sẽ không còn oán hận nữa, nhưng dương lên về tương lai sáng lạng. Tôi chợt hiểu ra rằng tôi đã tìm lại được bố tôi khi mà tôi không cần đòi hỏi gì từ ông nữa. Trái lại, tôi có thể trao ban cho ông những gì mà ông có lẽ chưa từng bao giờ được nếm hưởng. Tất cả đều có thể xảy ra được nhờ tha thứ."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.